Chuyện cổ tích Việt Nam.
Công chúa ngủ trong rừng. Công chúa ngủ trong rừng. Ngày xưa ngày xưa, có một vương quốc yên bình, ngự trị bởi một quốc vương nhân từ và một hoàng hậu xinh đẹp. Quốc vương và hoàng hậu chỉ có một điều ước, và điều ước đó là họ có được một đứa con. Mỗi ngày hoàng hậu đều cầu nguyện với thần mặt trời để có được một đứa con.
Ôi, thần mặt trời, Ngài cho chúng tôi mọi niềm vui trong cuộc sống, nhưng Ngài lại quên cho chúng tôi một đứa con để chúng tôi yêu thương. Thần mặt trời à, tôi cầu xin Ngài, xin Ngài làm ơn.
Đột nhiên một tia sáng từ mặt trời chiếu xuống, chạm vào hòn đá gần đó. Hòn đá lập tức biến thành một chú ếch xinh đẹp.
Xin đừng lo hỡi hoàng hậu xinh đẹp, điều ước của người sẽ trở thành hiện thực. Khi nào mùa xuân tới, niềm vui sẽ đến với cuộc đời của người, và lúc đó con gái người sẽ được chào đời. Và chú ếch biến mất.
Xin cảm ơn thần mặt trời vì sự chúc phúc của Ngài.
Vài tháng sau, giống như chú ếch đã nói, chuyện đó đã xảy ra. Hoàng hậu đã sinh ra một bé gái vô cùng xinh đẹp. Con ta có một đôi má thật đỏ, giống như quả hồng vậy. Ta sẽ gọi con là Rosamond.
Nhưng mà con là phước lành từ thần mặt trời, vậy nên ta sẽ đặt tên con là Sunshine.
Quốc vương không thể nào kìm nén được niềm vui của mình, và Ngài đã tổ chức một buổi tiệc. Ngài ấy đã cho mời toàn bộ vương quốc, những phụ nữ thông thái và các tiên đỡ đầu để chúc phúc cho đứa bé. Quốc vương và hoàng hậu tặng vàng cho bất cứ ai tới lâu đài của Ngài. 12 tiên đỡ đầu lúc này bước ra để chúc phúc cho công chúa bé nhỏ.
Cầu cho vẻ đẹp của vũ trụ sẽ luôn ở bên con, công chúa của ta.
Công chúa nhỏ đáng yêu, món quà của ta là niềm vui bất tận. Con sẽ không bao giờ buồn, và con sẽ luôn luôn được vui vẻ.
Ta sẽ ban cho con sự dũng cảm, sự trung thực, tốt bụng, tình yêu, sức khỏe, sự thông minh.
Từng người trong họ ban cho công chúa những điều tốt đẹp nhất mà công chúa đáng được nhận. Khi vị tiên thứ 12 định tặng cho công chúa món quà của mình, khắp nơi đột nhiên bị bao phủ bởi một màu khói xanh. Và khi làn khói tan đi, vị tiên thứ 13 không được mời, người sống trong khu rừng tăm tối đã xuất hiện. Bà ấy trong lòng tức giận bởi vì quốc vương đã quên mời bà ấy.
Vậy là ta thấy mọi người đều đã được mời tới đây, tất cả mọi người và tiên trong vương quốc này. Nhưng thật đáng tiếc là ta lại không được mời tới dự. Có phải vì ta là hắc tiên, còn con của ngài thì trắng trẻo xinh đẹp không hả?
Ta xin lỗi vì hành động vô lễ của ta.
Ta sẽ không thể đi mà không tặng cho công chúa một món quà thật đặc biệt, có đúng không? Ta cầu cho công chúa xinh đẹp sẽ lớn lên, được vây quanh bởi niềm vui, tình yêu và sự ngưỡng mộ. Nhưng khi mà công chúa tới tuổi 15, vừa đúng thời khắc đó công chúa xinh đẹp sẽ bị mũi kim quay đâm trúng mình, và công chúa sẽ mất đi tính mạng.
Bắt cuộc ác quỷ đó lại.
Mọi người đều hoảng sợ vì lời nguyền đó. Hoàng hậu bắt đầu khóc, công chúa cũng bị hoảng sợ và cũng bắt đầu khóc thét. Vị tiên cuối cùng lại bước tới trước để tặng cho công chúa món quà của mình.
Ôi, bé con của ta, ta không thể xóa bỏ lời nguyền độc ác đó được, nhưng có thể làm dịu nó đi. Công chúa sẽ không chết vào lúc 15 tuổi, mà sẽ rơi vào một giấc ngủ say trong 100 năm.
Cảm ơn tiên đỡ đầu vì chúc phúc của người cho con gái ta. Chúng ta sẽ luôn luôn cảm kích vì ơn đức này của người đó.
Nhưng mà thưa tiên đỡ đầu, chúng tôi muốn thấy con bé kết hôn với người con bé yêu. Chúng ta không thể làm vậy, vì chúng ta không thể sống tới 100 năm được. Xin người hãy làm gì đó để chúng ta có thể thấy được con bé kết hôn.
Được rồi, được rồi.
Sau khi công chúa vừa ngủ, thì lúc này mọi người trong lâu đài sẽ ngủ chìm vào giấc ngủ như công chúa, và tất cả sẽ tỉnh dậy cùng công chúa sau 100 năm. Công chúa sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu khi một hoàng tử khôi ngô tuấn tú chạm vào công chúa, và khi đó tất cả các vị sẽ tỉnh dậy cùng thời điểm đó.
Cảm ơn người rất nhiều. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ ơn của người.
Lời chúc phúc của tiên đỡ đầu thứ 12 giúp mọi người thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà nỗi sợ hãi trước lời nguyền rủa vẫn tồn tại trong vương quốc. Vì muốn cứu lấy con gái của mình, quốc vương ra lệnh đem đốt tất cả kim quay ở trong vương quốc. Ngài cho đốt tất cả, các người hầu thu thập tất cả kim quay ở trong vương quốc và đốt hết chúng. Công chúa lớn lên, mang trong mình món quà của các tiên đỡ đầu. Mọi người đều rất yêu quý nàng. Năm tháng trôi qua, và cuối cùng sinh nhật lần thứ 15 của công chúa cũng đã tới. Cả vương quốc được trang hoàng vì sinh nhật của nàng. Quốc vương mở một buổi tiệc rất lớn. Ngày hôm đó kết thúc trong niềm vui vì không hề có chuyện gì xấu xảy ra. Thay vào đó, có tin từ vương quốc của hoàng hậu là mẹ bà ấy bị bệnh. Vào ngày hôm sau, hoàng hậu đã yêu cầu người hầu mình thích nhất chăm sóc thật cẩn thận cho công chúa của bà. Quốc vương và hoàng hậu đi tới vương quốc của cha hoàng hậu. Công chúa đi dạo trong vườn chơi đùa với các chú chim. Người hầu Duenna đang tưới cây ở bên kia của khu vườn. Rồi đột nhiên, mây đen tụ tập ở trên trời và che phủ đi mặt trời. Một con bướm vàng tuyệt đẹp từ đâu bay tới và đậu trên bông hoa gần công chúa.
Ồ, xem kìa, một con bướm thật xinh đẹp. Ta chưa từng thấy một con bướm tỏa sáng như vậy bao giờ. Ta phải bắt nó mới được.
Con bướm tỏa sáng làm công chúa bị mê hoặc và nàng ấy đuổi theo để bắt nó. Nàng cứ chạy mà không hề để ý xung quanh. Cuối cùng, con bướm bay vào một tòa tháp cũ. Giờ mặt trời hoàn toàn bị che phủ ở phía sau những đám mây đen. Công chúa bước lên những bậc thang chật hẹp uốn khúc, đuổi theo con bướm phát sáng và đi tới một cánh cửa nhỏ. Nàng mở cửa để vào bắt con bướm. Nhưng ở trong căn phòng có một bà lão và kim quay của bà. Bà quay cây gai của bà một cách cần cù.
Dạ xin chào bà lão, bà có thấy con bướm vàng vừa bay vào đây không bà?
Ta không biết.
Cái thứ đang quay vòng vòng ở đó là cái gì vậy hả bà?
Nó là cây guồng để xe sợi. Cháu có muốn thử hay không?
Dạ có, tất nhiên rồi bà. Cháu chưa bao giờ thấy một thứ hay như vậy.
Nàng đi lại đứng trước cái quay sợi và nàng bắt đầu quay. Nhưng mà không bao lâu sau đó, ngón tay công chúa đã bị kim đâm trúng và lời nguyền rủa độc ác trở thành hiện thực. Công chúa ngã xuống và rơi vào giấc ngủ sâu.
Đây là sự trừng phạt cho cha mẹ của nhà ngươi vì đã dám xúc phạm hắc tiên này.
Rất nhanh, Duenna đã nhận ra công chúa đã không còn ở trong khu vườn. Cô ấy tìm công chúa khắp nơi trong lâu đài. Quốc vương và hoàng hậu trở về và nhận được hung tin bất ngờ. Tất cả người hầu và binh lính đều nhận được lệnh phải đi tìm bằng được công chúa. Bản thân quốc vương cũng đi tìm con gái của mình. Không lâu sau, họ tìm tới tòa tháp. Họ leo lên và bước qua cánh cửa. Quốc vương thấy con gái của mình ở bên cạnh guồng quay, ông khóc.
Con gái ơi, con gái của ta bị làm sao vậy nè?
Hoàng hậu bước vào căn phòng.
Ôi trời ơi, lời nguyền rủa đó, chúng ta phải mất con trong 100 năm sao?
Hoàng hậu, nàng đừng khóc nữa. Tiên đỡ đầu thứ 12 đã nói là tất cả chúng ta cũng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu. Nhưng mà trước đó, chúng ta cần chuẩn bị cho con bé trong việc gặp hoàng tử. Quốc vương gọi tất cả các vị tiên tới giúp đỡ. Các vị tiên lúc này cho công chúa mặc một bộ váy rất đẹp. Họ trang trí giường công chúa ngủ bằng hoa đủ màu sắc và vải trắng tinh. Rồi sau đó, họ đặt công chúa lên giường. Lúc này, trông công chúa vô cùng xinh đẹp.
Công chúa thật là xinh đẹp.
Phải, cô bé là người đẹp ngủ trong rừng.
Lúc này, tiên đỡ đầu thứ 12 bắt đầu niệm chú.
Hỡi thần mặt trời, đứa con ngài ban tặng đang nằm trên giường khi cô bé hoàn thành giấc ngủ 100 năm. Hãy để tình yêu thật sự của cô bé tới gọi cô bé dậy và một lần nữa xin ngài ban cho vương quốc này tia sáng của ngài.
Amen.
Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu hoàng hậu. Chúng ta trở về ngai vàng đi. Nhanh lên.
Rồi các vị tiên rời khỏi lâu đài. Ở trước cổng lâu đài, họ niệm một lời chú bảo vệ. Từng người một trong lâu đài lúc này trở nên bất động. Các binh lính đều chìm vào giấc ngủ. Và ngựa ở trong chuồng, chó ở trong sân, những chú bồ câu ở trên mái, con ruồi ở trên tường, và cả ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi cũng bất động. Quốc vương và hoàng hậu ngủ trên ngai vàng của mình. Mây đen che phủ khắp vương quốc, mưa rơi xuống cùng với sấm chớp. Và không lâu sau đó, một đám cây gai mọc đầy xung quanh tới khi lâu đài không còn nằm trong tầm mắt. Rồi mấy năm sau đó, mọi người bắt đầu bàn luận về cái chết của cả vương quốc đó. Có rất nhiều hoàng tử đã liều mình cố mở đường để tiến vào trong, nhưng họ đều không thể thành công được. Các chàng trai trẻ bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài được, và cũng bị nhốt lại giữa đám gai. Cuối cùng, một hoàng tử đã trải qua nhiều trận chiến, đánh bại được nhiều vương quốc, nghe được câu chuyện về vương quốc ngủ say và nàng công chúa xinh đẹp của nó.
Xin hoàng tử đừng tiến vào trong tòa lâu đài đó, rất là nguy hiểm. Chưa có hoàng tử nào sống sót trở về từ vương quốc đó đâu.
Đây là một thử thách hay. Ta nhất định phải vào trong đó để đưa cô công chúa xinh đẹp ra ngoài,
để có thể chống lại lời nguyền rủa của Hắc Tiên. Không phải là ai cũng làm được chuyện đó đâu.
Nhưng ta sẽ thực hiện thử thách đó và cứu cả vương quốc khỏi lời nguyền rủa của Hắc Tiên. Thần mặt trời luôn đứng về phía của ta. Nếu ta thành công, thì nhất định ta sẽ giành được trái tim của người đẹp ngủ ở trong rừng. Rất may là vào thời điểm này cũng đã qua 100 năm, và đã tới ngày để công chúa được thức tỉnh. Hoàng tử cuối cùng cũng đã tới được lâu đài. Ngay lúc đó, trận mưa bão dừng lại, mây đen tản ra xung quanh, và lúc này mặt trời bắt đầu chiếu rọi ánh sáng ấm áp của mình. Hoàng tử bước tới cửa lâu đài, ngài thấy mọi người đang nằm ngủ, không động đậy.
Chàng lính à?
Ôi trời, anh ta chưa chết, tim anh ta vẫn còn đang đập đây nè. Hoàng tử kiểm tra nhịp tim của những người lính đang nằm và nhận ra là mọi người vẫn còn sống. Ngài bước vào bên trong và thấy trong đại điện mọi người đều đang nằm ngủ giống như là đã chết. Quốc vương và hoàng hậu đang ngủ trên ngai vàng. Hoàng tử không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong tòa lâu đài này, nên ngày ấy vào sâu hơn. Cuối cùng, ngày ấy tới phòng của công chúa. Hoàng tử nhìn thấy công chúa xinh đẹp trong giấc ngủ sâu và không thể rời mắt được.
Nàng ấy thật sự là một cô gái xinh đẹp. Ta thấy hình như đã thắng được cả 100 trận chiến. Ta thấy tự hào vì được ở gần nàng ấy.
Hoàng tử cầm lấy tay công chúa và hôn lên nó. Lời chú bị phá vỡ. Công chúa mở đôi mắt của mình ra, và mọi người trong vương quốc tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Quốc vương và hoàng hậu, các binh lính, các động vật, mọi người đều tỉnh dậy. Cả ngọn lửa trong lò sưởi cũng lại bắt đầu bập bùng trở lại.
Em đã nằm mơ trong suốt những năm qua, và em rất mừng vì cuối cùng chàng cũng tới đây để cứu em.
Ta yêu nàng, công chúa ngủ trong rừng. Ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng sẽ cưới ta chứ?
Dạ có, hoàng tử của em à. Chàng đã cứu mạng em, chàng là định mệnh của em.
Cặp đôi bước cùng vào trong đại điện, nơi mọi người đang rất vui mừng chờ đợi họ. Mọi người vỗ tay và đón chào cặp đôi mới.
Con gái của ta, cuối cùng sự chờ đợi đã kết thúc rồi. Cuối cùng con cũng gặp được hoàng tử của mình.
Con của ta, ta không thể nói hết là mình hạnh phúc như thế nào. Con gái xinh đẹp của ta.
Con cũng ôm được chứ?
Tất nhiên là được rồi con trai. Con đã là một phần của gia đình này rồi.
Tất cả các vị tiên và mọi người trong vương quốc đều tụ tập ở đại điện để được thấy khoảnh khắc đáng nhớ này.
Đây sẽ là giây phút đáng nhớ nhất trong toàn bộ lịch sử của vương quốc chúng ta. Và bây giờ ta sẽ ra quyết định khiến nó trở nên càng có ý nghĩa hơn. Hôm nay ta xin tuyên bố hôn lễ của con gái yêu dấu của ta.
Buổi sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi ánh sáng của mình vào một cái chòi nhỏ tối tăm ở trong rừng sâu. Đó chính là cái chòi mà Hắc Tiên đang sống.
À!
Sau đó hắc tiên bị đốt thành tro bụi. Rồi từ đống tro tàn bay ra con bướm vàng mà lúc trước đã mê hoặc công chúa. Con bướm vàng bay về hướng Dương quốc, đậu trên tảng đá gần hồ nước của hoàng hậu. Ngay lập tức hòn đá biến thành chú ếch. Hoàng hậu và công chúa đang ở trong hồ để cầu nguyện với thần mặt trời. Đột nhiên hoàng hậu nhìn thấy chú ếch và nhận ra nó.
Thật là bất ngờ. Ngài ếch à, người đưa tin của thần mặt trời, ngài lại xuất hiện sau nhiều năm như vậy.
Lần này thần mặt trời muốn ta chúc phúc cho Dương quốc. Các người đã thoát khỏi lời nguyền rủa tà ác nhất của hắc tiền. Cuối cùng thần mặt trời đã biến bà ta thành tro bụi. Và ngài ấy muốn gửi một món quà cho công chúa, một con bướm vàng phát sáng.
À, đẹp quá à.
Hoàng hậu mời chú ếch tới buổi lễ kết hôn để chúc phúc cho cặp đôi. Cặp đôi có một lễ cưới rất long trọng. Mọi người đều có mặt trong ngày này.
Mong ước của các vị sẽ thành hiện thực trong suốt quãng đời còn lại.
Và từ giây phút đó, họ sống hạnh phúc mãi về sau.